về vấn đề phóng tán đó, có ba phong tục chính. Thổ tán đó chiếm đại đa số ở những nước theo Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo, Nho giáo. Quả tán đó chủ yếu là ở nước Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal. Thì gần đây thì Việt Nam ảnh hưởng theo tập tục này, và dân quốc Phật giáo đó từ mấy ngàn năm qua đó khích lệ hỏa tán. Thiên tán còn gọi là điểu tán hay là lâm tán, tức là treo thi thể của người quá cố đó trên một cái cây trong một rừng cây, để cho chim muông và loài thú đó ăn xương thịt của người chết, mà trong ngày hôm đó và vài ngày sau đó chúng không có cơ hội để giết và ăn các con thú khác. Hiện nay thì ở một số vùng của Tây Tạng vẫn còn tập tục này, có nơi đó người ta róc xương thịt của người chết ra, xương lớn đó thì cho thú to ăn, thịt nhỏ đó thì cho các loài thú nhỏ ăn, với mục đích đó là biến cái thi thể này đó trở nên hữu dụng, và người chết đó tập thói quen đó để không phải bám chấp vào thân thể sau khi chết như là một sở hữu, mà vốn nó không phải là thuộc về ta một cách vĩnh hằng. Trong ba loại tống tán nêu trên á, thì hỏa tán được Phật giáo khích lệ. Đức Phật đã hỏa tán, xá lợi của ngài chia làm 8 phần, mỗi một phần á, là một vị quốc vương quy với ngài đó dựng tháp tôn thờ. Thì sau khi chết đó, tập tục hỏa tán tại Ấn Độ thường tiến hành như thế này, trung bình là 4 đến 5 tiếng. Thi thể nó sẽ được quấn bởi những lớp lụa, rồi đặt lên trên hai cái thanh tre hoặc là hai loại cây, sau đó mang đến một bờ sông bất kỳ, khoảng nửa khối gỗ thiêu trong vòng 4-5 tiếng đó, thì cho sức còn lại đó thải xuống dưới lòng sông. Thực tế đó thì sau khi chết đó, tâm thức của con người đó được gọi là tâm tái sinh hay là thức tái tục, không mất đi. Điều này cũng giống như hình ảnh của dòng điện đó, nhờ nó đó mà khi một cái đèn có tăng phô, con chuột, bóng đèn, dây đèn, công tắc bật lên á, thì cái chức năng phát quang của nó đó được thể hiện. Một khi mà một trong những yếu tố này bị hư đi đó, thì cái đèn không cháy. Chúng ta có cảm giác và thường nói rằng là đèn mất điện, đèn không còn điện nữa. Thực ra đó, dòng điện vẫn tiếp tục tồn tại theo cách riêng của nó, chỉ có điều là nó không có hiển thị ra theo dạng là điện quang tạo ánh sáng cho chúng ta nhìn thấy sự vật sự việc, ứng dụng ở trong dân sự hay là trong công nghiệp, thế thôi. Rồi dòng điện không mất đi. Sau khi chết đó, thì thân thể này đó vốn được cấu tạo bởi đất, nước, lửa, gió, sẽ trở về với bốn nguyên lý: chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động. Nhưng mà tâm thức là không có bị theo cái quy luật của bốn yếu tố này. Tâm thức là thoát ra và lập tức có mặt ở trong bào thai của người mẹ mới. Mà mẫu số nghiệp á của người mẹ đó, người cha đó, gia đình đó, quốc gia đó đó ăn khớp với cái mẫu số nghiệp của người mới chết này. Để sinh ra đó mình mang cùng một loại gen di truyền với chiều cao, vóc dáng, màu da, bối cảnh sống, hoàn cảnh sống, rồi cái cộng nghiệp chung và các cái biệt nghiệp mà mỗi người đều có. Thì theo học thuyết này đó, tâm thức đó sẽ trở thành như một cái kho tàng vô hình chứa hết tất cả các hạt giống hành vi tư duy mà con người đó đã tạo tác trong vòng mấy chục năm. Mà đỉnh cao nhất của các hạt giống đó đó, đó là tri thức hay trí tuệ của con người không mất đi. Cái điều này đạo Phật lý giải đó, nhờ có cái kho tàng thức đó đó, hay là thức kho tàng đó đó, sau khi mới sanh ra đó, vài ngày tuổi, vài tuần tuổi, vài tháng tuổi, vài năm tuổi đó, các cô cậu bé trẻ thơ đó đã có những cái cá tính khác biệt hơn những cô cậu bé còn lại. Ai đã từng làm mẹ dễ dàng nhận ra được sự khác biệt này. Ai đã từng làm cha, thỉnh thoảng mà quan sát cũng thấy được cái sự khác biệt giữa những anh em, chị em song sinh. Mặc dù sinh cùng giờ, ngày, tháng, năm, nhưng mà cá tính của cặp song sinh đó là khác nhau. Và đó là toàn bộ cái kho tàng nghiệp thức á, của con người đã được mang theo. Mà tinh hoa nhất của cái kho tàng nghiệp này đó là trí tuệ. Thì sau khi chết, dù là thiêu hay chôn á, cái nguồn trí tuệ đó không mất đi. Từ đó nó mới có những hiện tượng thanh đồng. Tức là khoảng chừng 5 tuổi, 6 tuổi cho đến nhiều nhất là 10 tuổi, các cô bé thần đồng đó sẽ nổi trội hơn những người cùng nhóm lứa tuổi với mình về một lĩnh vực chuyên môn. Ví dụ như 50 mấy năm trước đó, chúng ta có thần đồng thơ ca Trần Đăng Khoa. Rồi cách đây khoảng gần 21-22 năm đó, chúng ta có thần đồng âm nhạc con cò bé bé, tức là bé Xuân Mai đó. Bây giờ trong những cái chương trình ca nhạc đó, để tuyển chọn nhân tài đó, chúng ta có các thần đồng âm nhạc, thần đồng hài kịch ở lứa tuổi 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi. Thế giới này có hàng vạn, hàng triệu các thần đồng như thế. Là do vì đó, cái nguồn chất xám của các cô cậu bé này á, sau khi chết không mất đi. Cho nên ở lĩnh vực chuyên môn của họ cuộc kiếp trước đó, nó sẽ trở thành là cái năng lực vượt trội ở kiếp này so với chúng bạn còn lại. Nhưng mà khi lớn lên á, thì năng lực thần đồng nó trở nên bình thường lại. Nó chỉ nổi trội nhất là ở cái tuổi thơ thôi. Thì đó là những bằng chứng mà Đạo Phật nói rằng là do vì có một cái kho tàng hạt giống dưới dạng năng lượng đang được tiếp nối, đang được truyền thừa, đang được cất giữ, mà con người đó với những cái tinh hoa bao gồm tri thức, trí tuệ đó được lưu giữ lại. Cho nên đó, các vị tu sĩ đó nhiều khi học đó, đã đến 70-80 tuổi rồi vẫn không có ngừng, vẫn tiếp tục học để mình sử dụng ở kiếp sau. Thì tương tự đó, tất cả các hạt giống phước mà chúng ta gieo trồng ở kiếp này không bao giờ là vô ích. Thứ nhất là nó thể hiện cái tính nhân ái, nhân đạo, nhân bản, chia sẻ, giúp đỡ, cứu giúp. Nhưng mà về sau này đó, chính những hạt nhân phước lành đó đó sẽ giúp cho chúng ta đó, tức là trổ được những cái quả phước báo về tài sản và sự thuận lợi. Thì nói tóm lại đó, là bằng phương pháp thiêu hay là bằng phương pháp chôn, hoặc là bằng phương pháp thiên tán hay là điểu tán, thì cái phần tinh anh của con người là tâm thức không mất, và cao nhất của tâm thức là trí tuệ đó vẫn còn được lưu giữ lại. Vấn đề là sau khi sinh ra rồi đó, chúng ta phải khai thác. Chính vì thế mà cái tập tục thôi nôi đó ở tại Việt Nam mình là ảnh hưởng từ Phật giáo, thì mình mới bày ra các cái hiện vật. Mỗi một cái hiện vật là tượng trưng cho một lĩnh vực ngành nghề. Các cháu không phải tự dưng mà bốc đại đâu. Cái gì mà nó mạnh ở trong tâm thức của cháu đó, thì cháu ấy sẽ bốc cái vật đó. Ví dụ như là cháu nào cái kiếp vừa rồi đó là bác sĩ, thì thường sẽ bắt cái ống khám bác sĩ. cháu nào học giỏi đó thường móc một quyển tập, một cây viết, chứ không phải là tình cờ. Còn cháu nào ham ăn giành giật hơn thua này nọ đó thì đã bóc cái gì, mấy cái bánh. Còn cháu nào làm nghề nghiệp lao động đó bóc cây cuốc. Còn cháu nào làm nghề hồ này đó thì bóc cái xẻng, vân vân. Thì đó là cái cách để chúng ta dự đoán biết được cái tính cách của một con người, và điều đó gián tiếp chứng minh cho chúng ta thấy rằng đó là toàn bộ tâm thức chúng ta không mất đi.